Thưa quý vị, phần 2 của chương trình phóng sự ngày hôm nay đặc biệt tưởng niệm ngày 30 tháng 4, ngày Quốc hận, về trận đánh trên ngọn đồi Shakli quyết tử, một trận đánh lịch sử đã đi vào trong quân sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như lịch sử thế giới, mà chính Cộng quân cũng được phải công nhận rằng đây là một trận đánh mà lịch sử, mà nó còn lớn hơn cả cái trận mà chúng tấn công chống trả lại quân Trung Cộng ở 6 tỉnh phía Bắc vừa qua, giữa quân đội Bắc Việt với quân đội Trung Cộng. Thì đây là một cái chiến tích oai hùng, không những của tiểu đoàn 11 nhảy dù, của pháo binh nhảy dù, mà của cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã anh hùng một tiểu đoàn mà chống cả một cái sư đoàn mà chúng cũng không làm gì được cả. Thì anh Lập có thể cho chúng tôi biết về cái trận đánh này, cái sau cùng của trận đánh này, thì theo như anh nói là một cái tiểu đoàn nhảy dù như thế cuối cùng chỉ còn có mấy chục người thôi anh.
Thì ngay lúc đó, khi mà cái ngày trước đó là Trung tá Bảo bị tử trận, bị chết đó, thì đến ngày 14 tháng 4 đó, thì lúc đó là bên phía Cộng quân họ mới bắn cấm chỉ bốn cái vị trí pháo binh mà bắn cho tôi trong ba cái tướng cạn đó, thì không yểm trợ được cho tôi, đạn pháo binh không yểm trợ được, thì lúc đó mới dám lên. Họ lên, lúc đó họ lên họ cũng không có dám dùng chiến thuật biển người nữa, lên mà họ cũng lên bình thường như đánh trận thôi. Thì lúc đó thì tiểu đoàn đại đội 114 là chống cự không nổi, tại vì anh thấy tưởng tượng mà ba bốn người mà đánh với 20-30 người thì làm sao mà đánh được, mà trong khi đó chúng tôi bị bao vây và coi như là thiếu cả lương thực, thuốc men và nước uống nữa. Thì khi rút lại đến giữa đồi đó, thì chúng tôi là đang đợi một cái trận đánh cận chiến, có thể nói là đang đợi đến một cái trận chiến để mà quyết định chiến trường đó. Thì cũng may là một viên AK nó bắn vô cái bình O8, cái bình khói cây mình đặt đó, thì trúng cái bình O8 đó, thì lúc đó khói nó mới xịt ra, khói màu vàng, cái khói cây nó xịt ra, thì mà gió thổi ngược lại về phía mình nữa, thì lúc đó mà binh mới la lên là nó diệt cộng, nó bắn pháo cây vô, thì lúc đó mới lệnh thế tờ mẹ cho rút về hướng bắc đó, nghe cái đéo cao mà đi xuống đó. Thì lúc rút về hướng đó thì có trực thăng của Mỹ đến yểm trợ luôn, mà ngay từ bắt đầu yểm trợ, mà đặc biệt là phải nói là có trung úy William Reeder, là ông lúc đó là đại úy Black Cobra, khi mà đụng trận đó ông bắn yểm trợ chúng tôi, và lúc mà khi mà rút ra ông cũng bắn yểm trợ, mà trong thời gian bắn yểm trợ đó đại úy Bill Reeder là người đã viết mà cuốn
sách
đó, đó là
Fight for Shakli Hill in Vietnam.
Và tôi là cung cấp cung phần tài liệu 27 trang đánh máy về trận đó cho ông, thì ông rất là can đảm, ông yểm trợ cho chúng tôi rồi suốt cái trận đánh này. Thì khi mà rút lui đó thì bên phía cộng sản nó không được theo nữa, nó không dám được theo, vì bên anh Đại cũng biết là vấn đề mà nhảy dù mà không, khi mà chúng ta rút mà nếu mà được theo là bắn để chết thì chết chung, chứ không bao giờ để chịu đầu hàng như vậy. Thì rút ra thì sau đó là B-52 nó bình địa luôn cái đồi Shakli, mà vì đó có thể nói là một phần lớn là cái sư đoàn 320 nó bị cũng thiệt hại về cái trận, vì B-52 rất là khủng khiếp. Khi mà chúng tôi rút ra để về hướng đông đó, gần hướng đông, gần cái căn cứ Bò Định đó, thì đến một buổi sáng đó là đến một cái bãi đáp, lúc đó mới gọi luôn cả đại đội 113 của ông Hùng Mập là hồi nào giờ nằm ở dưới căn đỉnh chăn kia không hề đụng trận, mới gọi để nhập trung ra về để mà đi ra bãi bốc đó. Thì bãi bốc nó cách cái tận đồi Shakli là cũng khoảng 4-5 cây số vậy đó. Thì anh Đại có thể tưởng tượng lúc đó những người lính mà nhảy dù bị thương đó, không đi được, bị thương ở chân, mà lên những đèo dốc đều rút đi bằng cả hai tay, thì cái bản năng sinh tồn của một người lính đó thì có thể nói là vô tận. Cái ngày hôm sau chúng tôi ra tập trung lên cái một cái bãi đáp bằng lau sậy đó, lúc mà phân toán rồi để mà nhảy để bốc về Bò Định đó, thì bị phục kích. Là trước đó cái trung đoàn 52 của của sư đoàn 320 Bắc Việt, nó dự định đánh cái căn cứ Phường Hoàng ở Hòa Định đó. Nó định đánh cái căn cứ đó, đánh bộ tư chỉ huy lữ đoàn hai nghĩa vụ đó. Thì nó đừng nhận biết nhận được lệnh mà chúng tôi rút rồi đó. Nó nguyên cái trung đoàn nó phục kích tại mà nó phục kích gần trúng cái bãi đáp đó. Tại vì ở đó chỉ còn cái bãi trống đó, không có chỗ nào khác hơn nhiều đó. Thì nguyên một trung đoàn nó phục kích. Mà lúc mà máy bay trực thăng xuống thì nó hô xung phong, là anh đại có thể tưởng tượng mình coi những cái phim cao bồi đó, thì mọi da đỏ nó tấn công mình làm thế nào là giống hệt như vậy. Nghĩa là cách chúng tôi chừng 20-30 mét thôi, tràn xuống, tràn xuống là hàng sống chống chết. Nhưng mà anh em như dù tôi đâu có bao giờ có cái cảnh hàng sống chống chết chống lại, thì lúc đó cái trận chiến có thể nói như là mình có thể tương tự như một cái cây nia đầu đen với đầu trắng bỏ trong nia mà sàn sàn, nó quân đội hai bên xung đưa ra bắn nhau. Thì đương nhiên là mình quân số mình ít mà mình đi tổn thương rút ra đó, thì khoảng lúc đó theo tôi ước lượng rút ra đó là khoảng cái chừng hơn 200 người ở chỗ cái bãi đáp. Thì bị nguyên một trung đoàn phục kích, nghĩa là nó đầy đủ. Mà nhưng mà lúc nó phục kích nó cũng không có dùng súng cối với lại đạn đại bác nữa, tại vì nó cận sát bên rồi. Nó bất ngờ mà, nó bất ngờ nó quanh trở lại để nó phục kích. Thì đánh lúc đó đánh cái trận đó thì trực thăng nè, Mỹ được lệnh vô để mà bốc chúng tôi đó thì không bốc được. Thì chiếc cấp ra nó cứ bay, mấy chiếc cấp ra nó yểm trợ nó bay vòng trời, bay vòng thôi mà không biết bắn đâu. Lúc đó hai bên mà có thể nó lúc đó là bên công tham quyền nó mặc cái đồ màu vàng mà đồ đất á, màu vàng, và bên mình nhảy dù thì đồ bao, thì nó loạn sàn hồn như vậy. Mình có thể tưởng tượng là chưa bao giờ coi cái phim cái trận đánh giống như cine như vậy,
như là sắp la cà
đúng rồi, sắp la cà như cine như vậy. Và lúc đó thì có một chiếc trực thăng nó liều chết đáp xuống để bốc bộ quy tiêu đàm, thì bốc lên được. Ông trung úy đại úy Đạt Phước Hải được bốc lên chung với ông bộ chỉ huy tiểu đoàn, gồm có cả là sĩ quan liên lạc binh là trung úy Lưu Văn Đúng với thiếu tá Mễ, quý bác sĩ Tô Phạm Liệu. Thì vừa lên á thì ở dưới nó rượt đến nơi rồi, nó bắn lên trúng chân cái đại úy Đạt Phước Hải, rớt xuống trực thăng. Rớt xuống trực thăng thì ông thiếu tá Ra Phi, ông cô dân trưởng, ông bắt buộc pilot quay trở lại để mà đón ông này. Khi mà đáp xà xà lên đón là ông kéo ông Hải lên, thì lúc mà quay trở lại lên đó, thì một cái xà thủ đại liên ở trên chiếc cốc ra đó, là chiếc mà máy bay tại thường đó, bốc ra bị bắn chết. Thì phải nói cái tinh thần quân đội giữa hai nước có thể nói là chưa bao giờ mà tôi nghĩ lại như trận đánh mà phải cảm động bằng cái trận đánh đó, là chính thiếu tá John Duffy hết sức tài đảm quay lại bốc đại quy đoàn Phương Hải. Nếu bây giờ mà không bốc, nếu bây giờ không có ra lệnh uy hiếp trực thăng á, tôi nghĩ là cũng có lệnh uy hiếp luôn cái phi công phải quay trở lại. Nếu mà không quay trở lại thì đương nhiên là chết, đại quý Đàm Phương Hải sẽ chết. Mà quay trở lại đó mà ông mà không lên máy bay thì trực thăng nó không dám lên máy bay. Đúng thành rồi. Ra ông khi mà lúc mà ông xuống bất cứ lúc nào là bên cố vấn á thì họ yểm trợ hết mình cho nhảy dù. Và tiện đây chúng tôi xin nói một cái là quý vị biết là bốc những cái chuyến trực thăng như vậy là hết sức nguy hiểm và rất là không thể nào bốc hết được, cho nên khi mà bị gần như tràn ngập như vậy chỉ được có 1-2 chiếc trực thăng bốc bộ chỉ huy tiểu đoàn ra thôi. Thì còn lại là lúc đó là tôi cũng đang bị vòng ở trên, thì tôi thấy rõ ràng như vậy. Thì lúc đó là tôi cũng còn cái xung quanh cũng lâm cái bản đồ, là lúc đó thì tôi cũng định là một số mấy anh em chạy thôi, thì định chạy ra cái trực thăng đó để tại vì trực thăng nó sẽ bốc chúng tôi đến. Nhưng mà khi bị như vậy là không thể ra được thì tôi rút rồi dẫn một số ra, là lúc đó 4-5 người thôi, thì rút tôi đi bằng đường bộ. Thì nghe đụng ngay cái đó thì đương nhiên là khi mà tôi rút ra là không bao giờ đâm thẳng chính diện, rồi hướng đông ra là đang đụng trận mà, rồi tôi phải đi lên hướng bắc để đánh lạc hướng, rồi mới quành ngược ra hướng đông để ra cái căn cứ Duyên Bình, nó nằm ở cái cầu Duyên Bình đó. Thì lúc đó là khi mà tôi ra dẫn ra được tất cả là 26 người, và 2 ngày 3 ngày 2 đêm sau rồi chúng tôi ra được căn cứ Duyên Bình, tổng cộng là 26 người. Nói tóm lại là về được căn cứ Duyên Bình với lại Võ Định đó, thì khoảng chưa được một đại đội, nó là khoảng 40 mấy 50 người thôi. Đó là khi mà thiệt hại là như vậy. Về sau này cái sau năm 72 chỉ có một vài sĩ quan thì được trao trả cho binh. Nhưng dọc đường á thì ông Chuẩn Huy Trưng và đại lý Hùng Món á, chạy thoát được, dọc đường nó đưa giải giao nó bắt là chạy thoát được, và về sau này về lại ra ngoài quân trị đánh trận thì chính ông đại quý Hùng Món á, khi mà đánh mà tiến gần cái thành nội, cách cổ thành, cách cái nơi sinh tồn khi nó ở của ông đại quý Hùng Món cách 100 mét thì tự trận tại đó. Và nói tóm lại là cái trận Sạc Ly thì sở dĩ để lại một tiếng vang trong quân sử của Việt Nam Cộng Hòa là một đơn vị của quân lực ngàn năm Cộng Hòa mà đại diện là một tiểu đoàn của nhảy dù đánh nhau với một sư đoàn cộng quân và đã anh dũng chống cự suốt gần 2 tuần lễ. Và cũng tưởng cũng phải nói rõ rằng vấn đề đối với chúng tôi là binh chủng nhảy dù là một đơn vị cơ động và bậc nhất của quân lực Việt Nam và mà đứng mà nằm ở vị trí Sạc Ly nhận được lệnh là không được rời vị trí, thì lúc đó sau khi này về tôi biết lý do tại sao rồi, là lúc đó anh đại biết là lúc đó cái hội nghị Paris
đúng
nó đang nó gan là gây go trả giá từng chút một
mà
rồi, thành ra tôi nghĩ là nó có một cái trả giá là phải để cho bên phía cộng sản bên Việt nó chiến thắng, mà chiến thắng một đơn vị tổng trừ bị thì nó mới có tiếng tăm được, và đó là lý do mà tiểu đoàn 11 ví dụ phải chôn chân nằm làm cái vật tế thần tại căn cứ Sạc Ly. Thì đó.
Nhưng mà trong sau cái trận đánh đó thưa anh thì theo như chúng ta được biết thời gian đó qua tin tức ở Sài Gòn đó, mà đưa về cho biết thì đó là một trận đánh mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tiểu đoàn nhảy dù này đã chiến thắng, bởi vì với một quân số quá ít và đương đầu với cả một sư đoàn của Bắc Việt với các trung đoàn pháo với các đơn vị cơ động địa phương của họ mà đã giữ vững được 2 tuần lễ như vậy thì đó là một chiến thắng oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của nhảy dù nói chung và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nữa. Đấy là một chiến thắng mà nổi bật, và đây là một cái yếu tố chính trị nó đứng phía đằng sau của trận đánh nữa. Phía Bắc Việt thì muốn dùng cái trận đánh này để mà đưa ra thế giới, họ không biết là một sư đoàn đánh một tiểu đoàn, họ chỉ biết là có chiếm được ngọn đồi đó là không. Thứ hai nữa là phía Việt Nam Cộng Hòa thì cũng được lệnh là phải tử thủ ở đó để mà cho thế giới thấy cái sự chiến đấu oai hùng của quân lực chúng ta không rút lui khỏi những ngọn đồi đó. Và đây là một cuộc chiến quyết tử mà theo như các nhận định của các phóng viên Sài Gòn ngày xưa ở tại Sài Gòn thì dù rằng chúng ta đã phải rút ngọn đồi đó sau 2 tuần lễ, nhưng mà phía Bắc Việt đã tổn thất nặng nề, rất nặng nề. Có thể nói rằng nhiều đơn vị của Bắc Việt, trong đó có sư đoàn 320, hầu như là đã bị thiệt hại nặng nề, trong đó mất cả cái sức chiến đấu của họ, họ phải về bổ sung quân số của họ rất là nhiều, cũng như là tiểu đoàn 11 nhảy dù sau này. Như anh Lập cô cho biết rằng tiểu đoàn đã về chỉ còn có khoảng 10% quân số sống sót sau trận đánh đó. Và khi trở về, tiểu đoàn 11 nhảy dù đã được bổ sung quân số ngay và sau đó đã được điều động ra mặt trận Quảng Trị và đã chiến đấu và đã lập được nhiều cái thành tích, bắn cháy cả 10 chiếc xe tăng ở ngoài Quảng Trị, phải không anh?
Đúng rồi, khoảng đầu tháng 6 đó là lúc đó, sau khi mà về bổ sung quân số đó thì không đầy 2 tháng sau ra ngoài Quảng Trị thì tiểu đoàn 11 nhảy dù lập lại một chiến tích có thể nói là vô cùng anh dũng so với tất cả những trận đánh về thiết giáp trong quân sự thế giới, là tiểu đoàn 11 nhảy dù và pháo binh đã dùng đạn mà CVT bắn chụp nổ chụp đó là tại đội Trần Văn Lý là tiêu diệt được 26 chiếc xe tăng, bắt sống mấy chiếc nữa, vừa bị hư vừa bị bắn phá hủy, mà chỉ trong có một từ đêm đến sáng thôi. Thì quý vị có thể thấy đối với mà một đơn vị tổng trợ bị mà bị thất cái trận Sạc Ly mà chỉ trong vòng một tháng đã phục hồi là danh dự một cách oanh liệt như vậy, trong quân sử về thiết giáp của thế giới chưa có quý vị đọc một cái trận nào mà quân thiết giáp mà đụng trận với một đơn vị bộ binh mà bị thiệt hại đến như vậy. Nhưng mà cái trận này cái trận mà diệt tiết tăng trên đội Trần Văn Lý mà quý vị đọc lại do ông niên trưởng Bùi Đức Lạc viết lại cái trận đó, họ thì mới thấy là cái tinh thần anh dũng của binh chủng gia dụ nói riêng và đặc biệt là quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung rất là quan trọng. Khi bất cứ một cái trận chiến nào về bổ sung quân số hay là sau đó là chúng tôi đi hành quân là vẫn cái tương quan về cái tinh thần tác chiến và kỹ thuật tác chiến của anh em trong binh chủng gia dụ hay là bất cứ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nào đều
và trong
vậy.
Cái trận chiến này thành lập thì theo như chúng tôi được nghe nói thì thiếu tá Mễ đó là tiểu đoàn phó sau này đã lên thay cho trung tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận trong cái trận chiến đó. Thì thiếu tá Mễ cũng có nói rằng rất là nhờ vào cái pháo binh dù của cái pháo đội của anh Nguyễn Văn Lập đã yểm trợ trong cái đó cho nên đã cứu được cái tiểu đoàn 11 nhảy dù, có đúng như thế không?
Thì đó theo quan điểm riêng của ông tiểu đoàn trưởng thì, nhưng mà cái nhiệm vụ chung của bất cứ một cái tiền sát viên pháo binh nào đi yểm trợ đơn vị bạn thì đều có một trách nhiệm rất là nặng nề, không khác chỉ thua ông cái đơn vị trưởng mà thôi. Đơn vị trưởng là điều động tiến công đánh nhau và phòng thủ, thì riêng pháo binh đi theo là sĩ quan liên lạc hoặc là tiền sát viên các đại đội cũng phải đều có nhiệm vụ lớn như vậy. Tại vì mà khi mà đụng trận đó là phát đạn pháo binh đầu tiên mà nổ đi yểm trợ tấn công hay là phòng thủ đều đem lại cái sự an tâm cho các đơn vị tác chiến. Và đối với các đơn vị nào mà có tiền sát viên đi thì đưa đến cái niềm tin cho các đơn vị tác chiến rất lớn. Tại vì mất một cái sĩ quan liên lạc của anh hay một tiền sát viên phải có cái nhiệm vụ, đó là cái nhiệm vụ của quân đội của đất nước giao cho, chứ không phải vì cái danh dự của một binh chủng pháo binh thì mình mà đi theo, nhất là đi các đơn vị của tổng trợ bị hay bộ binh là đó những vị tiền chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi là chúng tôi phải có bổn phận yểm trợ chính. Nếu mà họ mình không yểm trợ họ thì mình đâu có đứng vững được, mà không vững được thì làm sao mà đánh nhau. Thì do đó là đây là cái nhiệm vụ chung của anh em tiền sát viên, và đặc biệt là khi đi với nhà dù chúng tôi rất là tin tưởng và yểm trợ.
Vâng, cảm ơn anh Lập rất là nhiều. Tới đây chúng tôi tạm kết luận rằng trận đánh trên ngọn đồi Sắc Ly lịch sử ngày nào mới đây mà đã 51 năm rồi quý vị, bởi vì anh Nguyễn Văn Lập cũng từ Texas qua đây cũng vì cái ngày kỷ niệm đó là ngày 14 tháng 4 1972, là ngày kỷ niệm của trận đánh Sắc Ly. Và năm nay là 14 tháng 4 năm 2023, 51 năm sau chúng ta vẫn tưởng niệm trận đánh đó, một trận đánh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, một của binh chủng nhảy dù nói riêng và tiểu đoàn 11 cũng như là pháo đội nhảy dù. Trận đánh này chúng ta đã chiến thắng. Nói về mặt quân sự thì tiểu đoàn 11 đã chiến thắng trước một cộng quân đông gấp 20 lần là sư đoàn 320. Thế nhưng rất tiếc rằng trong hòa đàm Ba Lê thì người Mỹ đã ký kết với Bắc Việt để mà họ đơn phương rút lui không cần ý kiến của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái niềm đau xót cho về chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta lúc đó. Cho nên nó mới xảy ra đến cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi người Mỹ hoàn toàn rút ra khỏi Việt Nam và cắt viện trợ cho Việt Nam. Chúng ta không còn trúng đạn để mà chiến đấu, đưa đến việc Công Dương Văn Minh phải lên tiếng đầu hàng cái ngày 30 tháng 4. Thì sau đó chúng ta được biết là tất cả hàng triệu người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã phải đi vô trong trại giam. Và anh Nguyễn Văn Lập cũng là một trong sĩ quan đã đi vô trong trại giam tới 6 năm anh mới được thả ra. Và sau đó anh được định cư đi qua Hoa Kỳ trên chương trình nhân đạo HO Humanitarian Operation của chính phủ Hoa Kỳ. Qua định cư ở đây và xong thời gian anh ở Cali thì anh đã qua bên Texas, định cư bên Texas. Và khi qua bên đó anh vẫn tiếp tục tham dự với các hội đoàn nhảy dù với các binh chủng bạn ở bên Texas. Và anh có ra một cái website gọi là Trẻ Đẹp Online. Quý vị có thể vào xem những cái bài vở trong đó, có cả những bài vở đã viết về trận đánh Sắc Ly trên cái website Trẻ Đẹp Online đó, trẻ đẹp online.com. Thì bây giờ chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, thì tóm tắt rằng anh có thể cho biết cái thời gian 30 tháng 4 thì đơn vị pháo đội của anh được đưa về Sài Gòn như thế nào, và ở đó rồi đi tới đâu, rồi sau đó thì là tới cái ngày anh phải đi vô tù.
Thì cái ngày sau khi mà Việt Cộng nó chiếm, Trung Cộng nó chiếm Hoàng Sa năm 1974 đó, thì lúc đó chúng tôi đang ở ngoài Huế, Quảng Trị. Thì khi mà chiếm Hoàng Sa mà đọc báo đó, chúng tôi biết, và là khi mà biết luôn cả cái lực lượng hải quân của mình mà cầu cứu hạm đội 7 nó cũng đóng ở đó để cầu cứu, nó không tiếp ứng, và đọc theo cái dõi cái tình hình thời sự đó là Henry Kissinger coi như là set up một cuộc gặp giữa tổng thống Nixon và bên
đúng rồi đó. Họ đã đi qua họ đi qua Bắc Kinh đó,
đúng ra Bắc Kinh để mà đánh ngoài giao bóng bàn.
Đúng.
Thì khi mà Hoàng Sa mất thì tôi nghĩ là đó là một sự trao đổi để mà vì cộng sản mà khi nó muốn đúng trao rồi. Đổi cái việc gì đó họ bàn là thế nào là phải có cái điều kiện tiên quyết. Thì khi đó là anh em gia dụ chúng tôi đã biết rằng là Sài Gòn không thể mất trừ khi có phép lạ, nghĩa là chúng tôi đã dự trù thế nào cũng có một trận đánh cuối cùng để bảo vệ thủ đô. Thì y như vậy, một năm sau đó là tại về sư đoàn nghĩa vụ về được lệnh về bảo vệ thủ đô. Thì lúc đó là sư đoàn nghĩa vụ có thành lập thêm hai lữ đoàn là 14 và 16, nhưng mà lữ đoàn 1 thì sau khi đánh ở ở Long Khánh thì rút về ở ra ngoài Vũng Tàu rồi về Gò Công, nghĩa là cũng dự định để mà về bảo vệ Sài Gòn. Thì lúc đó tình hình nó rất là rối rắm, tất cả các đơn vị
lúc
mà
trừng phạt anh cái ngày 30 tháng 4 rồi anh đang ở đâu
lúc đó thì sư đoàn nghĩa vụ đó là chỉ còn nhận được lệnh là gần như là hầu hết các đơn vị nghĩa vụ là đặt dưới quyền của biệt khu thủ đô. Thì lúc đó pháo đội tôi về, lúc mà tôi về thành lập pháo đội B2 đó, thì cái ngày 29 tháng 4 là được lệnh về bảo vệ thủ đô đó, thì cái pháo đội tôi là khoảng 100 người, mà lúc đó hết cái quân số mà trừ bị rồi. Và
lúc cái pháo đội anh đóng ở đâu, đóng chỗ nào, và cái ngày mà 30 tháng 4 khi nhận được cái lệnh đầu hàng thì như thế nào?
Thì lúc đó là khi mà về tôi thành lập pháo đội đó thì quân số của pháo đội là khoảng 100 người, mà đa số là lao công đầu binh với quân phạm từ quân lao vào bắt rồi. Thì tôi huấn luyện tác xạ cho các anh em mà không bán đằng tật. Thì ngày 29 tháng 4 được lệnh về bảo vệ thủ đô Sài Gòn, thì chúng tôi theo tiểu đoàn về để mà phòng thủ Sài Gòn. Thì tiểu đoàn tôi gồm hai cái pháo đội tác xạ là pháo đội A, pháo đội C, chung với bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng quân tại cái trường đưa Phú Thọ. Còn cái pháo đội B2 của tôi đóng quân ở sân vận động Cộng Hòa. Thì cái mục đích, cái nhiệm vụ chính chúng tôi là yểm trợ ở sư đoàn nghĩa vụ, chứ không có hẳn nào riêng một cái tiểu đoàn nào hết. Thường thường một pháo đội, một tiểu đoàn yểm trợ một lữ đoàn, nhưng bây giờ tình hình nó như vậy, thành ra pháo binh của đơn vị nào thì yểm trợ cái đơn vị đó là chính. Ngoài ra nếu mà có tăng cường đó, thì mình tăng cường cho các đơn vị bạn. Thì chúng tôi đóng sân 6 cây Đà Bác 105 ly đó.
Ngày hôm đó anh cho biết rằng là ngay sau khi nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cái đơn vị của anh cũng nhất định không đầu hàng, đúng không?
Đúng, lúc
và
đó thì
anh cũng có yêu cầu cấp chỉ huy đến như thế nào?
Thì khi mà chúng tôi nằm về ngày 29 tháng 4 khi tôi về đến đóng quân ở sân Cộng Hòa, tôi cũng biết gần như là linh tính, mà có thể nói linh tính ai cũng dễ nhận thức được điều đó, là khi mà vào đóng sân Cộng Hòa rồi tôi đem theo là cái pháo đội tôi đem là 2.000 quả đạn nổ. Thì tôi cho tháo đạn hết, thường thường là để ở trong cái thùng gỗ anh đại, để mình có gì mình di chuyển, thí dụ đang vị trí này di chuyển đường khác thì chi chất lên thôi. Mà tôi cũng có cảm tưởng rằng chắc chắn là một là chúng tôi là sử dụng hết 2.000 quả đạn này để là bảo vệ thủ đô Sài Gòn, hai là chết tại mặt trận. Tại vì lúc đó là tôi theo coi tình hình lúc đó là bên cộng sản Bắc Việt nó là năm quân đoàn khoảng 200.000 quân nó bao vây Sài Gòn. Thì mà cái phòng thủ Sài Gòn lúc đó là chỉ có sư đoàn nghĩa vụ, mà nó cũng phân 5-7 dưới quyền điều động của cái này khác, và sư đoàn 18 mà tất cả rồi một số các đơn vị của 81 bị kết dù bị đồng quân. Nghĩa là tất cả những cái đó theo tôi nghĩ nếu mà một trận chiến này mà kéo dài đó, nó không thể nào như là cái trận chiến mà binh Pháp nó có cái chiến lược Maginot nó phòng thủ được. Lúc đó mình hết đạn dược. Bây giờ chỉ có nghĩ là cái trận đánh cuối cùng khi mà chúng tôi bắn hết đạn thì không có ai tiếp tế đạn được rồi. Tại vì lúc đó là quý vị coi tổng coi lưng mình trở lên thì nó đã đến gần rồi. Đạn dược không còn tiếp tế được thì lúc khi mà Dương Văn Minh ra lệnh nó buông súng đó, thì cái mình anh em mình pháo đội thôi đó thì họ ngoài sân họ lúc nào đứng sẵn rồi, đạn đã đứng sẵn đã đợi lệnh đã bắn. Thì tôi gọi về tiểu đoàn, tôi nói bây giờ lúc đó thì máy bay nó bay ngược ra, mà lúc đó đơn xin tác xạ đó ở tiểu đoàn nó gửi về là những cái mục tiêu tôi chấm điểm hết rồi, nghĩa là chỉ lệnh tiền sát viên hay đề lô pháo binh gọi là bắn thôi. Thì tôi thấy máy bay bay trên trời rất nhiều, từ ở hướng Dinh Độc Lập với tòa thứ bay ra. Cái biểu check file lệnh tiểu đoàn là check file, nghĩa là không có bắn hoàn toàn. Thì chính tôi gọi về, tôi gọi về bên tiểu đoàn, tôi nói thẳng chuyện với thiếu tá Đỗ Kim Việt là tôi nói bây giờ máy bay á, tôi thấy rõ ràng bay từ hướng đó về không có trở ngại tác xạ cái hướng bắn của tôi. Bây giờ đơn xin tác xạ nó đã sẵn đạn lên nòng rồi, yêu cầu để cho tôi bắn, nhưng mà vẫn bị lệnh check file không cho bắn. Là chắc chắn là chúng ta hiểu rằng là lúc đó cái chính phủ Dương Minh với không biết rằng là cái bộ tổng tham mưu lúc đó như thế nào, không cho bắn nữa. Thành ra không cho bắn, mà chưa, nếu mà cho bắn thì sợ rớt cái máy bay nó di tản từ tòa đại sứ hoặc là nhân viên thế này hay là thế nào để bay ra ngoài Biển Đông đó. Thì tôi gọi tiểu đoàn, tôi nói bây giờ tôi không có hài lòng. Bây giờ là nếu mà bây giờ đích thân á mà muốn tôi là hài nòng súng thì phải đến cái sân Cộng Hòa ra lệnh trực tiếp cho tôi, chứ không có gọi bằng điện thoại. Thì lúc đó anh đang hiểu là tôi đã có suy nghĩ là biết đâu là nó tràn ngập rồi ha, biết đâu nó uy hiếp đơn vị trưởng mình, nó ra lệnh cho mình buông súng. Tôi không bằng là tôi nói trường hợp nào đơn vị trưởng ra đích thân ra lệnh tại chỗ là hài nòng súng thì tôi mới hài nòng súng. Thì sau đó là ông tiểu đoàn phó tôi đến Lai Sà Diệp đến ra lệnh cho tôi là tan hàng. Thì lúc đó tôi mới ra lệnh tan hàng. Và có thể nói là ngay lúc đó là riêng cái sân Cộng Hòa ngay đó, trước từ ngày 29 đến 30 đó, lính của biệt khu thủ đô, lính của nhiều cái đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, nó về đến Sài Gòn nó không tìm được đơn vị. Nó biết tôi không có nhà dù vào về đến sân Cộng Hòa đó, và có thể chắc ở sân vận động Phú Thọ cũng vậy đó. Thì họ vào, họ tìm đơn vị thất lạc. Mà ngay lúc đó tôi có thể yêu cầu, nếu yêu cầu họ giữ cái an ninh cho tôi bắn thì chắc chắn là họ giữ an ninh. Tại vì nằm ở sân trong và là không có còn đơn vị nào chuẩn bị bảo vệ cho
thưa
tôi.
Thưa Lập, chúng ta không còn thời gian bao nhiêu, thì sau đó chúng tôi biết anh cũng như là các quân dân căn chính Việt Nam Cộng Hòa thời gian đó đã bị đi tù tập trung của Cộng sản 6 năm, và sau đó anh được đi qua chương trình HO định cư qua Hoa Kỳ. Anh có thể nói sơ qua cho biết tóm lược về thời gian anh qua Mỹ thì anh có hoạt động như thế nào?
Thì kính thưa quý vị và các bạn, biến cố ngày 30 tháng 4 đã mở ra một cái trang sử đau thương nhất của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, cả nước bị nhuộm đỏ, đồng thời khởi đầu cho một cuộc di cư vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại. Hàng triệu người Việt Nam vì không thể chúng sống chung với Cộng sản bạo tàn cho nên đã đau đớn bỏ nước ra đi, lênh đênh trên các con tàu định mệnh vượt đại dương tìm tự do, và từ đó hình thành cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Và tôi cũng được đi định cư tại Hoa Kỳ theo cái diện HO 21. Và khi mà tôi qua đây thì tôi định cư tại Nam Cali. Thì đối với một người lính thì nhiệm vụ cái thời trẻ chúng ta, tôi là chiến đấu thứ nhất là bảo vệ tổ quốc, thứ hai là làm tròn bổn phận người trai quốc biến trong cái thời loạn. Thì mới qua đây cũng lớn tuổi rồi, thành ra khi đó tôi qua đây tôi đi học ở trường Santa Ana College và Winwood College. Thì sau đó thì tôi làm phóng viên cho ba cái tờ nhật báo tại đây luôn, là Freelance, cái tờ Biển Đông, Việt Báo Người Việt và một số các cơ quan truyền thông báo chí tại đây hết là đến cách là freelance. Rồi sau đó là năm 2003 tôi di chuyển về Đà Nẵng, thì lúc đó tôi cũng bắt đầu làm cho các tờ báo tại địa phương. Rồi sau này là tôi mới thành lập được cái tờ báo là Trẻ Đẹp Online Daily News. Đây là cái tờ báo bằng hai song ngữ Việt Anh, và tiếp tục cái sự hoạt động và yểm trợ cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Tất cả các sinh hoạt anh đại các tôi từng biết, thì chúng tôi ở bên Nam Cali hay qua Đà Nẵng cũng vậy, là đều sinh hoạt cho các cái đơn vị, các cộng đồng, tổ chức cộng đồng hoặc các hội đoàn, và đặc biệt là cho các đặc biệt là hội đoàn quân đội, vì sao mình cũng là gốc lính mà ra, và cái tinh thần tương an tương nguy và cái tinh thần làm tròn bổn phận quốc gia khi mà trong cơn bất biến hay này sau này cuối đời, thì đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, người lính quốc gia lúc nào cũng giữ vững cái tinh thần là bảo vệ tổ quốc, trung thành với tổ quốc. Mà đối với đặc biệt đối với binh chủng gia dù, thì tôi có thể nói là một đời trung liệt màu mũ đỏ, muôn thuở anh linh sắc cờ vàng, trên đầu tóc bạc lòng không bạc, sắc son còn mãi với danh sen. Đây là đặc tính của sư đoàn nghĩa dù,
vâng,
cũng như là anh em quân đội.
Vâng,
nói chung
cảm ơn anh Nguyễn Văn Lập rất nhiều. Cảm ơn anh đã qua từ Texas qua bên đây và có một cuộc phỏng vấn về trận chiến lịch sử trên ngọn đồi quyết tử Charlie năm xưa, cách đây 51 năm. Chúng ta vẫn còn như nghe tiếng súng vang vọng từ ngọn đồi Charlie ngày nào. Qua cái câu chuyện mà anh Nguyễn Văn Lập kể lại ngày hôm nay, một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhân kê tưởng niệm 48 năm ngày Quốc hận năm nay, chúng ta ôn lại chuyện cũ để nhớ đến chuyện mới. Và cái người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã vững tay súng ở ngoài chiến tuyến, thì ngày hôm nay cũng vẫn với tinh thần chiến đấu chống cộng đó trên khắp mặt trận ở tại hải ngoại, để có thể làm cho cộng đồng chúng ta vững mạnh, làm cho lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn bay phất phới trên khắp thế giới. Và chúng ta vẫn hãnh diện, chúng ta là người Việt Nam Cộng Hòa, là người quốc gia chống cộng. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình phóng sự đặc biệt ngày hôm nay về ngày tưởng niệm quốc hận thứ 48 của đài VKL TV. Và một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Văn Lập và chúc anh nhiều sức khỏe, và hy vọng sẽ có dịp tái ngộ với anh. Xin anh gửi lời chào quý vị khán thính giả.
Xin gửi lời chào quý vị khán thính giả của đài VKL TV. Xin chào anh Phạm Gia Đại, và xin hẹn có một dịp nào để tiếp tục.
Vâng,
và những cái câu chuyện về quân đội.
Vâng, câu chuyện còn rất là dài và hy vọng sẽ có dịp tái ngộ với anh. Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi, và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.